mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc đưa chữ ký số cá nhân trở thành một thành phần của hạ tầng số Việt Nam. Phần cuối chương trình là bài thông tin về tầm quan trọng của việc tạo lá chắn số cho trẻ em trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, tại chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ hạ tầng số của Việt Nam có 4 thành phần chính gồm hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Chiến lược cũng chỉ ra rằng chữ ký số và chứng thực chữ ký số là một yếu tố thuộc hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Một mục tiêu đặt ra trong chiến lược là tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 50% vào năm 2024 và hơn 70% vào năm 2030. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2024, số chứng thư chữ ký số đã cấp cho người dân Việt Nam trưởng thành là hơn 12,4 triệu chứng thư. Một trong những hạn chế của việc triển khai phổ cập chữ ký số cá nhân là hiện tại chữ ký số cá nhân mới chỉ được sử dụng chủ yếu trong một số lĩnh vực như kê khai và nộp thuế, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, bao gồm cả ngân hàng hay mua sắm trực tuyến là những lĩnh vực có tiềm năng, song thực tế số lượng người dân sử dụng chữ ký số chưa nhiều. Mặt khác, các cơ quan quản lý đang tập trung hơn vào việc thúc đẩy cung cấp chữ ký số cho người dân, chưa chú trọng nhiều vào phát triển môi trường ứng dụng ký số, cũng như đưa ra các biện pháp để thúc đẩy khuyến khích hay chế tài cho việc sử dụng chữ ký số. Vì thế, để thúc đẩy sử dụng chữ ký số cá nhân trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các tổ chức doanh nghiệp cần xây dựng và phát triển những ứng dụng nền tảng hỗ trợ ký số trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, mua sắm trực tuyến, y tế, giáo dục, bất động sản và thương mại điện tử. Song song đó, chữ ký số cá nhân cần được tích hợp vào những ứng dụng quen thuộc với người dùng như email, hệ thống quản lý tài liệu và giao dịch trực tuyến trên nền tảng. Các bộ ngành địa phương cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các chương trình truyền thông về lợi ích và tiện lợi của chữ ký số, triển khai các khóa bồi dưỡng hướng dẫn trực tuyến để người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng chữ ký số. Xung quanh vấn đề này, các chuyên gia đều thống nhất rằng, để đưa chữ ký số đến toàn dân, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, một điểm mấu chốt là các chính sách thúc đẩy các dịch vụ cần đến chữ ký số cá nhân. Cụ thể, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng, việc kích cung thông qua miễn phí chữ ký số không mang lại hiệu quả lâu dài. Để phổ cập chữ ký số cá nhân cho người dân Việt Nam trưởng thành, việc quan trọng hơn cả chính là cần có các cơ chế chính sách kích cầu tạo thuận lợi cho người dân bằng cách phổ biến các dịch vụ trực tuyến, trong đó có những dịch vụ cần đến chữ ký số cá nhân. Ông Vũ Thế Bình chia sẻ, khi có nhiều hơn dịch vụ được cung ứng hoàn toàn trực tuyến và cần chữ ký số cá nhân, tôi cho rằng tự khắc nhu cầu sẽ tăng lên và người dân sẽ dùng chữ ký số. Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam, với mục tiêu đưa chữ ký số phổ biến tới toàn dân, cần thiết có thêm nhiều hệ thống chấp nhận chữ ký số, ví dụ như hệ thống giao dịch hành chính, chứng khoán, dịch vụ công trực tuyến của các bộ tỉnh. Song song đó, cần có sự đồng hành về mặt chính sách của cơ quan nhà nước. Đơn cử như, trước đây khi triển khai dịch vụ khai thuế qua mạng, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã có chính sách lộ trình và xác định rõ thời điểm chỉ nhận tờ khai điện tử, không nhận tờ khai giấy. Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia và 17 năm cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, đơn vị này đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cùng các doanh nghiệp công nghệ số, các hội, hiệp hội trong ngành triển khai phổ cập nhanh chữ ký số Việt Nam. Mục tiêu lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra cho Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia trong thời gian tới vô cùng thách thức, đó là cơ bản vào năm 2025, toàn bộ người trưởng thành Việt Nam có chữ ký số cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, thế hệ trẻ ở Việt Nam lớn lên với bầu sữa công nghệ, tiếp cận không gian mạng sớm trong khi các bậc phụ huynh khi trưởng thành mới bắt đầu tiếp cận. Do đó có những rủi ro cha mẹ không thể kiểm soát và định hướng cho con cái. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc tạo lá chắn số cho trẻ em trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không gian mạng, Internet đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống, đặc biệt đối với trẻ em là những đối tượng đang sử dụng công nghệ vào trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2023, dân số Việt Nam đạt khoảng 100,3 triệu người, trẻ em chiếm gần 1/4 dân số, trong đó 2/3 trẻ em có thể tiếp cận với các thiết bị có kết nối Internet. Việc trẻ em tiếp xúc sớm sử dụng Internet cho nhiều mục đích làm gia tăng tỷ lệ trẻ em gặp các vấn đề rủi ro trên mạng. Mặc dù cơ quan chức năng các doanh nghiệp công nghệ thông tin, đội ngũ kỹ sư an ninh mạng luôn nỗ lực làm sạch không gian mạng, nhưng trang bị kỹ năng số, nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân cho trẻ được nhận định là giải pháp căn cơ cốt lõi bền vững. Theo số liệu Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột, năm 2023 có hơn 533.200 báo cáo về hình ảnh video xâm hại tình dục trẻ em trên mạng liên quan tới Việt Nam. Việt Nam cũng đứng thứ ba trong khu vực ASEAN sau Indonesia và Philippines về những cảnh báo mất an toàn trên không gian mạng đối với trẻ em. Thực trạng này giống lên hồi chuông cảnh báo về sự cấp thiết phải bảo vệ trẻ em khỏi các rủi ro trên không gian mạng. Theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, thế hệ trẻ ở Việt Nam lớn lên với bầu sữa công nghệ, tiếp cận Internet sớm, trong khi các bậc phụ huynh khi trưởng thành mới bắt đầu tiếp cận. Do đó có những rủi ro cha mẹ không thể kiểm soát và định hướng cho con cái. Vì vậy, bên cạnh cha mẹ, sự chung tay của các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng dịch vụ mạng, cơ quan quản lý là vô cùng cần thiết để hình thành nên bàn tay thép bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo nhiều chuyên gia, công tác bảo vệ trẻ em cần tập trung vào 3 định hướng chính: triển khai các hoạt động thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm dịch vụ để hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, triển khai hệ thống hỗ trợ ngăn chặn đánh giá dữ liệu độc hại với trẻ em, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hướng tới các đối tượng: trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. Trong đó, việc triển khai hệ thống hỗ trợ ngăn chặn đánh giá dữ liệu độc hại với trẻ em cần có sự tham gia từ chính các doanh nghiệp công nghệ, sự chung tay hỗ trợ từ các nhà mạng, đồng thời cần có sự chỉ đạo hướng dẫn từ cơ quan quản lý về cách thức thực thi cũng như kêu gọi sự tham gia từ các tổ chức bảo vệ trẻ em, nhà trường và cả gia đình. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.